Đoạn kinh văn thứ hai. Đoạn kinh văn thứ nhất là nói tín, tức khởi lòng tin. Nay đoạn kinh văn này là khuyên chúng ta phát nguyện. Xin xem phần kinh văn từ câu Hữu Xá Lợi Phất, Cực Lạc Quốc Độ, Chúng Sanh Danh, Chúng Sanh Sanh Giả, Giai Thị A Bệ Bạc Trí, mà cho đến câu Chư Thượng Thiện Nhân Câu Hội Nhất Xứ. Trong đoạn kinh văn này, cùng với trong 48 nguyện của kinh Vô Lượng Thọ nói hoàn toàn như nhau, có thể chứng minh điều này hoàn toàn sự thật, tuyệt đối không phải giả. Cầu chúng sanh sanh giả, đem câu này hợp với lời nguyện của 48 nguyện mà xem, thì quý vị mới thật sự hiểu rõ cái ý của Phật khuyên chúng ta cầu vãng sanh. Cõi Cực Lạc đích thật là bình đẳng, Bồ Tát đi vãng sanh cũng là như vậy, chúng ta đi vãng sanh cũng là như vậy, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đi vãng sanh cũng là như vậy. Cõi Cực Lạc không có phân biệt loại chúng sanh nào đi vãng sanh làm A Di Vị Trí Bồ Tát, hoặc là loại chúng sanh nào đi vãng sanh không được làm A Di Vị Trí Bồ Tát. Cõi Cực Lạc không có cái phân biệt này, mà cõi Cực Lạc là bình đẳng. Hai chữ giai thị này tức là điều được bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. A Di Vị Trí là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là bất thối chuyển, tức là bậc Bồ Tát không thối chuyển. Quả vị không thối chuyển này là viên mãn tam bất thối. Viên mãn tam bất thối là đẳng giác Bồ Tát, như Hoàng Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, các ngài đều là đẳng giác Bồ Tát. Nếu y theo cách nói này của Đại sư Ngô Ích, khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì được nguyện lực của A Di Đà Phật gia trì, khiến cho hạng phẩm phù chúng ta một phẩm phiền não cũng chưa đoạn thì liền được quả vị đẳng giác Bồ Tát. Hay nói cách khác, thần thông của quý vị, trí huệ của quý vị, đạo lực của quý vị, tất cả sự thọ dụng của quý vị đều cùng với đẳng giác Bồ Tát là bình đẳng. Chúng ta phải tin lời nói này. Tại sao phải tin? Vì chúng ta có kinh Vô Lượng Thọ làm chứng minh. Thế Tôn và A Di Đà Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ đích thật là có nói như vậy. Hay nói cách khác, thần thông của quý vị, trí huệ của quý vị, đạo lực của quý vị, tất cả sự thọ dụng của quý vị cùng với đẳng giác Bồ Tát là bình đẳng. Chúng ta phải tin lời nói này. Tại sao phải tin? Vì chúng ta có kinh Vô Lượng Thọ làm chứng minh. Thế Tôn và A Di Đà Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ đích thật là có nói như vậy. Cho nên lời của Đại sư Ngẫu Ích nói, ngài nói là có căn cứ, ngài không phải tùy tiện mà nói. Trong Yếu Giải nói, sanh giai bất thối, tức là sau khi vãng sanh đều không thối chuyển, vả lại được sanh vào phẩm vị rất cao. Khi chúng ta nghe được câu nói này, đối với chúng ta mà nói là một sức mạnh hấp dẫn chúng ta, chúng ta quyết định vãng sanh về Cực Lạc thế giới. Theo trong hoàn cảnh tu hành mà nói, không có hoàn cảnh nào thù thắng hơn hoàn cảnh của Cực Lạc thế giới. Đồng thời tu hành ở Cực Lạc thế giới lại tiếp nhận sự giảng dạy của A Di Đà Phật và chư Phật Như Lai, cho nên chúng ta rất mau chóng được thành tựu. Cầu nhất sanh bổ xứ này thì cũng như Phật thọ ký cho chúng ta, quý vị trong đời này nhất định được thành Phật, không cần đợi đến đời thứ hai. Cho nên pháp môn, gọi pháp môn này là pháp môn đương sanh thành tựu, tức một đời thành tựu quý vị tu học, pháp môn khác một đời không thể thành tựu. Nếu quý vị ở trong luân hồi, không biết phải luân hồi bao nhiêu đời thì quý vị mới ra khỏi được. Nay quý vị tu pháp môn này là một đời thành tựu, Vả lại, lời tôi nói với quý vị đều là lời chân thật. Quý vị mà tu pháp môn này, tu được thành công rồi. Quý vị nên biết, pháp môn này là pháp môn không chết. Quý vị tu học pháp môn khác, nếu quý vị không đoạn được kiến tư phiền não, thì quý vị có sanh tử. Tức là quý vị có sanh tử luân hồi. Còn quý vị tu pháp môn này, thì trong đời này chỉ có sanh, không có tử. Cho nên pháp môn này là pháp môn bất tử, bởi vì lúc vãng sanh là còn sống mà ra đi, không phải chết rồi mới ra đi. Lúc vãng sanh, Phật đến tiếp dẫn quý vị. Quý vị nhìn thấy rất rõ ràng, nghe được rất rõ ràng. Người có đại phước báo thì họ nói với thân nhân quyến thuộc rằng, Phật đến tiếp dẫn ta, ta đi theo Ngài. Đây không phải là còn sống mà đi vãng sanh hay sao? Làm gì có chết rồi mới đi vãng sanh? Còn người có phước báo kém một chút, tức là bệnh tình của họ rất nặng, thân thể rất yếu ớt. Lúc Phật đến tiếp dẫn họ, chúng ta nhìn thấy mọi người họ bắp máy, chúng ta nghĩ rằng họ đang niệm Phật theo chúng ta. Thật ra không phải, họ là muốn nói họ đã nhìn thấy Phật, Phật đến tiếp dẫn họ, nhưng họ nói không ra tiếng, họ liền đi theo Phật. Cho nên vãng sanh là còn sống mà ra đi, không phải chết rồi mới ra đi. Cái pháp môn này là pháp môn thật sự không chết. Còn tu pháp môn khác không dễ gì được thành tựu. Có sanh tử luân hồi, tu pháp môn này là không chết. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, lại đổi một thân thể khác. Còn cái thân thể này là cái túi đựng đồ dơ, nó không phải thứ tốt, nó là pháp sanh diệt. Chúng ta đổi thành kim cang bất hoại thân. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đổi được một thân thể giống như thân thể của A Di Đà Phật vậy. Trong kinh có nói là sắc thân tử ma chân kim, tướng mạo trang nghiêm cũng giống như A Di Đà Phật vậy. Không phải chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà Phật có vô lượng tướng tốt, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là có vô lượng tướng tốt đẹp, không phải xấu xí như chúng ta bây giờ. Tu pháp môn này là một đời thành tựu. Còn như tu pháp môn khác, muốn đạt đến cảnh giới này thì rất khó, rất khó. Bậc Bồ Tát muốn tu đến tướng tốt gần giống như Phật, phải là Bát Địa Bồ Tát trở lên. Tướng tốt của Bát Địa Bồ Tát cũng gần giống như Phật, nhưng vẫn chưa được viên mãn như tướng tốt của Phật. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là được bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cõi cực lạc là bình đẳng thế giới, cho nên hoàn toàn giống như Phật vậy. Chúng ta đều là nhất sanh bổ xứ, thì cũng như Phật thọ ký cho chúng ta vậy. Phật làm chứng minh cho chúng ta, trong một đời nhất định được thành tựu. Hai câu chư thượng thiện nhân, câu hỏi nhất xứ này, trong phần trước chúng tôi đã trình bày nhiều lần cho quý vị rồi. Ở Cực Lạc thế giới chỉ có vui không có khổ, gọi là nhân hòa chi lạc. Chúng sanh trong mười phương thế giới đều có ganh ghét, đều có tham ái, đều có sân giận, cho nên bỉ thử rất khó đối xử với nhau. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là đại Bồ Tát, bậc đẳng giác Bồ Tát, họ hoàn toàn không có những phiền não này. Tâm của họ đều là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, đại từ bi. Chúng ta và chư đại Bồ Tát đó cùng chung tu học với nhau, điều này là công đức của Tăng Thượng Duyên, không thể nghĩ bằng. Cho nên Phật khuyên chúng ta phải nên phát nguyện. Cực Lạc thế giới là một hoàn cảnh tu học thù thắng nhất. Đại sư Ngẫu Ích, Ngài giới thiệu cho chúng ta rất là tường tận. Chúng ta vãng sanh là đới nghiệp vãng sanh. Chúng ta vãng sanh là hoành xuất tam giới. Điều này rất là đặc biệt. Tu học những pháp môn khác, nếu muốn ra khỏi tam giới, phương pháp của họ khác với phương pháp ra khỏi tam giới của chúng ta. Họ là tu từng bậc một hướng lên trên. Họ nhất định phải có định lực thâm sâu thì mới được ra khỏi tam giới. Thế nhưng chúng ta được ra khỏi tam giới đều là nhờ quay thần của A Di Đà Phật gia trì là lúc Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Nếu Phật không đến tiếp dẫn chúng ta thì chúng ta không thể ra khỏi tam giới. Chúng ta là đi theo Phật, Phật dẫn chúng ta ra khỏi. Còn tu những pháp môn của các tông phái khác, A Di Đà Phật không đến tiếp dẫn họ, Ngài không đến dẫn họ đi, tự họ tìm cách ra khỏi, thì họ phải tu tứ thiền, phải tu bát định, phải tiếp tục tu đến cái định thứ 9 thì mới ra khỏi tam giới. Tu như vậy thì mới ra khỏi tam giới. Tu theo cách này thì rất khó, rất khó, rất khó ra khỏi tam giới. Mà chúng ta tu học tịnh tông không phải tu từng bậc một hướng lên trên thì mới ra khỏi, mà là chúng ta từ bên hông ra khỏi. Không có phiền phức chút nào, mà ngay ở trong nhân đạo thì ra khỏi tam giới. Cho nên gọi là hoành xuất tam giới, không phải thụ xuất. Thụ xuất rất khó, hoành xuất thì dễ. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ tam bối cửu phẩm. Cũng có rất nhiều vị đồng tu thường đem điều này để trong tâm. Thật ra họ chưa hiểu rõ, quý vị không nên để trong tâm. Ở Cực Lạc thế giới đích thật là có tứ độ tam bối cửu phẩm. Tự chúng ta niệm Phật sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, một phần phiền não cũng chưa đoạn, đương nhiên là sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Phẩm vị đó không cao, thế nhưng sẽ không sanh vào hạ hạ phẩm, cũng là từ hạ trung phẩm trở lên, không bao giờ hạ hạ phẩm. Tại vì sao? Vì trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói rất rõ ràng, sanh vào hạ hạ phẩm là những người tạo tội ngũ nghịch thập ác. Tuy chúng ta cũng có tạo tội nghiệp sâu nặng, nhưng không có nặng như họ. Tội tạo ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng. Chúng ta không có tạo tội nặng như vậy. Tuy chúng ta đã tạo rất nhiều tội nghiệp, nhưng không có nặng như vậy. Cho nên chúng ta đọc xem kinh văn, chúng ta không có tạo tội đó. Ít nhất chúng ta cũng sanh vào từ hạ trung phẩm trở lên. Sanh vào hạ trung phẩm hoặc là hạ thượng phẩm, điều sanh vào phẩm vị này. Đây là nói tự chúng ta tu hành chứng đắc, không nói A Di Đà Phật gia trì. Nếu là được Phật, được A Di Đà Phật gia trì thì chúng ta liền trở thành thất địa Bồ Tát, bát địa Bồ Tát, phẩm vị được nâng lên cao, đó là được Phật lực gia trì. Cho nên đạt đến A Di vị trí Bồ Tát là được A Di Đà Phật gia trì, không phải công phu của mình, mà công phu của mình là phàm thánh đồng cư độ. Phẩm vị đó không cao. Quý vị phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch điều này. Sau khi quý vị hiểu rõ rồi, thì hãy yên tâm, quý vị không nên để phẩm vị cao hay thấp. Tại vì sao? Dù phẩm vị có thấp đi nữa, thì chúng ta sanh đến Cực Lạc thế giới cũng là bậc đẳng giác Bồ Tát. Mà A Di Đà Phật là bổn sư của chúng ta, thầy của chúng ta, là vị thầy tốt, phước báo của thầy sẽ ban cho chúng ta hưởng thụ, không phải phước báo của mình. Chúng ta hưởng phước báo của A Di Đà Phật nhờ có trí huệ của A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta, cho nên trí huệ và phước báo của chúng ta gần bằng như Phật là nguyên nhân như vậy. Vì vậy chúng ta không nên để ý phẩm vị cao hay thấp, hãy hết lòng nỗ lực mà dụng công mà cầu giảng sanh, điều này mới là quan trọng. Không nên nghĩ đến phẩm vị cao hay thấp, mà phải nhất tâm nhất ý thành thật niệm Phật, thì tâm của chúng ta mới có thể khôi phục lại thanh tịnh. Chúng ta quyết định cầu vãng sanh thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.